Lĩnh vực, chương 1953, nhúng tay, góc truyện audio.com, thi thể Titan khổng lồ của ngài xâm bá cách gia tộc. Cốt tộc bố Lôi Đa lúc này đã dần dần nhìn thấy thi thể Titan khổng lồ xuất hiện, còn nhìn thấy Lý Cách Nhĩ. Tương tự, hắn còn nhìn thấy một người khác, Sa Nhĩ Thác. Sa Nhĩ Thác, trong con ngươi của bố Lôi Đa chợt toát ra lửa giận ngút trời, nhịn không được giống to. Bên cạnh Sa Liệt sau khi cả kinh cũng nháy mắt đặc biệt giận dữ, thế mà ngay cả Sa Nhĩ Thác cũng phản bội rồi. Từ trước tới nay, Sa Nhĩ Thác đều là thành viên trung tâm nhất của trận doanh bọn họ, ở sau khi Tạp Tư Thác Nhĩ đến, bọn họ an bài Sa Nhĩ Thác đi truyền báo các lão nhân cốt tộc chính là xuất phát từ 100% tín nhiệm đối với Sa Nhĩ Thác. Ở lúc Sa Nhĩ Thác và Lý Cách Nhĩ sóng vai đứng trên thi thể Titan khổng lồ của ngài xâm bá cách gia tộc cùng nhau xuất hiện, bọn họ lập tức đem Sa Nhĩ Thác cũng coi là phản đồ. Sa Nhĩ Thác phản bội tạo thành đả kích nghiêm trọng cho bọn họ, làm bọn họ bắt đầu hoài nghi toàn bộ tộc nhân cốt tộc đáng giá tín nhiệm bên cạnh đều có thể đứng ở phe đối địch. Lý Cách Nhĩ gã này, thế mà có thể thuyết phục Sa Nhĩ Thác phản bội. Thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn, ngài xâm bá cách gia tộc Bỉ Khắc cũng ở dưới bố Lôi Đa nhắc nhở chú ý tới Sa Nhĩ Thác và Lý Cách Nhĩ cùng nhau đứng ở trên thi thể Titan khổng lồ. Hắn đột nhiên có một loại kinh hỉ ngoài ý muốn. Rầm rầm, rầm rầm rầm, thi thể Titan khổng lồ mang theo uy thế kinh người, một đường san núi lật biển mà đến, ở lúc tới gần ao chôn xương, vẫn chưa từng dừng lại. Thi thể Titan khổng lồ nâng cái chân lớn, không đợi thế hoàn toàn ổn định, chợt dẫm về phía Bỉ Khắc của ngài xâm bá cách gia tộc. Oành, trong nháy mắt Bỉ Khắc đã bị thi thể Titan khổng lồ kia dẫm đến dưới lòng bàn chân. Toàn bộ tộc nhân cốt tộc còn có dị tộc xâm nhập đều bỗng nhiên mê mang. Toàn bộ cường giả quanh ao chôn xương, đều bị dị trạng trước mắt chấn kinh, toàn trường ồ lên. Không đơn giản là tộc nhân cốt tộc, ngay cả thủ lĩnh giả Quỷ Tháp Long, còn có khách tới từ thế lực khác cũng đều biết thi thể Titan khổng lồ kia chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của ngài xâm bá cách gia tộc. Cho dù nói thi thể khổng lồ là chấn tộc chi bảo của ngài xâm bá cách gia tộc cũng không quá phận chút nào. Bỉ Khắc vất vả từ liệt diễm gia tộc đem xác Titan tộc đổi lấy, hao phí vô số tâm huyết mới đem nó luyện chế thành thi nô. Ngay cả lúc đối phó Lạp Đề qua, hắn cũng không nỡ đem thi thể Titan khổng lồ mang đến, có thể thấy được hắn quý trọng thi nô này cỡ nào. Chính là chí bảo này của ngài xâm bá cách gia tộc, sau khi đến, lại đột nhiên động thủ đối với Bỉ Khắc thân là tộc trưởng. Không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bố Lôi Đa còn có Sa Liệt lớn tiếng quát, Sa Nhĩ Thác cũng bỗng nhiên mê mang. Bọn họ lấy ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Sa Nhĩ Thác ý đồ làm rõ đầu mối. Oành, nhưng vào lúc này, thi thể Titan khổng lồ công kích Bỉ Khắc lại một cái tát phách về phía giả quỷ thủ lĩnh Tháp Long. Lý Cách Nhĩ, ngươi làm cái quỷ gì? Tháp Long trừng mắt nhìn Tần Liệt giống giận, hắn cũng không dám cứng đối cứng với thi thể Titan khổng lồ chợt lóe sau đó né tránh. Hắn là tộc nhân dạ ma tộc, đồn đãi dạ ma tộc chính là ác ma hắc ám thâm uyên kết hợp với tộc nhân địa ma tộc sau đó hình thành vực ngoại trùng tộc. Tháp Long chính là tộc trưởng dạ ma tộc, hắn có bộ phận huyết thống thâm uyên ác ma. Góc truyện audio.com, ngàn vạn năm qua, lý tưởng lớn nhất của hắn chính là dẫn dắt tộc nhân dạ ma tộc trở về Hắc Ám Thâm Uyên, thay thế nay ác ma đại lĩnh chủ Hắc Ám Thâm Uyên hiện, để dạ ma tộc trở thành người thống trị Hắc Ám Thâm Uyên. Hắn chính là vì mục tiêu này, mới lựa chọn hướng Tạp Tư Thác Nhĩ đầu thành. Không đúng, hắn không phải Lý Cách Nhĩ. Lúc này, từ dưới lòng bàn chân thi thể Titan khổng lồ kia truyền đến tiếng hô bi phẫn của Bỉ Khắc. Răng rác, một tiếng vang lạ xương gãy từ dưới chân thi thể Titan khổng lồ kia truyền đến, chợt một lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Bàn chân thật lớn của thi thể Titan khổng lồ kia ở dưới lực lượng thúc đẩy từng chút một lần nữa nâng lên. Vù, Bỉ Khắc bị một cước dẫm xuống đất, thân xương thấp bé nháy mắt bay ra. Bỉ Khắc gắt gao trừng mắt nhìn Tần Liệt quát, ngươi là ai, ra mắt tộc trưởng. Sa Nhĩ Thác từ trên thi thể Titan khổng lồ bay xuống, khom mình hành lễ với Lạp Đề qua thái độ khiêm tốn. Lạp Đề qua nghi hoặc trùng trùng, nói, không phải bảo ngươi mời Tần Liệt sao, ta đã đem hắn mời về rồi. Sa Nhĩ Thác trầm giọng nói, hắn ở đâu? Lạp Đề qua cả kinh nói, Lý Cách Nhĩ. Sa Liệt dẫn đầu phản ứng lại, không sai, Tần Liệt đáp một câu. Sa Liệt từng ở Hàn Tịch Thâm Uyên một đoạn thời gian, biết Tần Liệt có được hồn thú phân thân, nhìn thấy Lý Cách Nhĩ khác thường hành động, hắn cẩn thận nhất tưởng, liền rõ ràng lại đây. Là ngươi, ngài xâm bá cách gia tộc Bỉ Khắc cũng tỉnh ngộ lại. Vù vù, phân thân huyết hồn thú của Tần Liệt đổ ở phía sau, ở sau thi thể Titan khổng lồ cũng chậm rãi từ bầu trời phương xa hiện lên. Sa Liệt vừa thấy hồn thú kia càng thêm khẳng định thân phận Tần Liệt, hắn tò mò nhìn Tần Liệt đoạt xá Lý Cách Nhĩ, đột nhiên nói. thi thể Titan khổng lồ này. Tần Liệt tùy ý lắc thi linh một cái. Thi thể Titan khổng lồ dưới thân hắn lại rít gào, hướng tới Bỉ Khắc và Dạ Quỷ Tháp Long bắt đầu tấn công. Hắn dùng hành động để nói cho Sa Liệt thi thể Titan khổng lồ của ngài xâm bá cách gia tộc đã ở trong khống chế của hắn. Sau khi chậm rãi dung hợp ký ức của Lý Cách Nhĩ, hắn mới biết được Bỉ Khắc tuy biết khống chế thi thể Titan khổng lồ, nhưng Bỉ Khắc cũng cần mượn dùng thi linh. Mà thi linh vẻn vẹn chỉ có một cái, nay ngay tại trong tay hắn. Trừ phi Bỉ Khắc đánh chết hắn, cướp lấy thi linh trong tay hắn, bằng không cho dù là biết phương pháp nắm giữ, Bỉ Khắc vẫn không thể khống chế thi thể Titan khổng lồ đó. Cổ Tháp Tư ra mắt tộc trưởng, ra mắt bố Lôi Đa đại nhân. Cổ Tháp Tư đã biến thành hồn nô của Tần Liệt lúc thi thể Titan khổng lồ quấy dày Bỉ Khắc và Tháp Long, bay xuống, cung kính hành lễ. Người bây giờ, bố Lôi Đa nhíu mày. Hắn là người của ta. Tần Liệt chen vào nói. Bố Lôi Đa chần chờ một chút gật gật đầu, nói. Mặc kệ có phải xuất phát từ bổn ý của ngươi hay không, ở lúc mấu chốt này, ngươi có thể đứng về phía chúng ta, những chuyện sai lầm của ngươi trước kia chúng ta có thể cân nhắc phán lại. Đa tạ đại nhân, Cổ Tháp Tư kích động không hiểu. Hắn năm đó cũng là cường giả nổi tiếng cốt tộc, chỉ là hắn sinh ra ở gia tộc rất nhỏ, gia tộc đó của hắn luôn bị một gia tộc cốt tộc cường đại khác chèn ép. Cách chương.